Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 37, Như Nghèo Được Của Báu, tập 440. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 16 tháng 5 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 988. Xem từ hàng thứ nhất. Đời mạt pháp khuyên bảo lẫn nhau. Mời xem kinh văn. Khi ta nhập Niết Bàn, kinh đạo lần lần diệt mất, nhân dân gian trá, làm nhiều điều ác, ngũ thiêu ngũ thống, về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các ngươi nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy, không được tái phạm. Đoạn kinh văn này là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với các đệ tử sau khi Phật diệt độ. Bác Nê Hoàng trong phần chú giải có nói, tức là cách nói thông thường gọi là Niết Bàn, cùng một ý nghĩa. Sau khi Phật diệt độ, kinh giáo liền suy. Dần dần sẽ diệt mất. Pháp vận của Thế Tôn là 12.000 năm. Chỗ này trong chú giải cũng đều có kinh điển y cứ. Có hai cách nói như vậy. Một cách nói là 12.000 năm. Một cách nói khác là do nữ chúng xuất gia. chánh pháp giảm 500 năm. Cho nên, pháp vận của Phật là 11.500 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ theo ghi chép của các bậc đại đức cổ xưa Trung Quốc chúng ta. Tính đến năm nay là hơn 3.040 năm. 40 mấy năm, tôi nhớ không rõ. So với truyền thuyết thông thường thì sai lệch gần 600 năm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong báo Ân Đàm nói rất rõ ràng. Báo Ân Đàm là một cuốn sách hay. Tịnh tu tiệp yếu. Do thầy của ông biên tập. Báo Ân Đàm là phần chú giải của cuốn đó, là một bộ trước tác cuối cùng của ông, không phải là văn tự. Khi giảng cuốn sách này cho các đồng học, là giảng tại nhà ông, thính chúng không nhiều. Toàn bộ đều có ghi âm, ghi hình, thời gian rất dài. Cho nên những băng hình, băng ghi âm nguyên bản đó bị thất lạc, không tìm được. Việc chỉnh lý tốn rất nhiều công phu. Những năm cuối đời hầu như dốc toàn tâm toàn lực làm việc này. Sau khi viết xong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, chính là Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. Bộ sách này, chúng tôi tin rằng đối với Tịnh Độ Tông về sau có ảnh hưởng rất lớn. Cũng tức là ngày càng khế hợp với căn tánh, căn cơ của chúng sanh, thời mạt pháp. Bộ ghi hình này tôi đã nghe qua 2 lần. Quả thật đúng là con đường tắt tu hành trong thời mạt pháp. Tổng cộng chỉ có 32 lễ. Nội dung trong 32 lễ đó bao gồm toàn bộ Phật Pháp, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển, Mật, Viên Dung. Chúng ta có thể xem nó như một bộ Phật học khái yếu. Ngũ niệm giảng khóa. Thời gian sử dụng không nhiều. Nội dung vô cùng phong phú. Rất đáng lưu thông. Không chỉ đáng lưu thông, mà còn phải nghiêm túc lưu thông rộng rãi, giới thiệu cho mọi người. Thời đại hiện nay, chạy theo khoa học, công nghệ, mỗi người đều làm việc rất bận rộn, không có thời gian để tu hành. Cuốn ngũ niệm giảng khóa này liền phát huy tác dụng. Nó đơn giản mà cốt yếu, lại vô cùng tường tận. những cốt lõi của các kinh pháp mà Thích Ca Mâu Ni lưu lại ở thế gian hầu như đều bao gồm hết, là một quyển sách rất hiếm có, vô cùng quý báu. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão ở đây: do kinh pháp dần diệt, nỗi khổ thiêu đốt càng thêm dữ dội, cho nên răng dạy khiến bỏ ác tu thiện, phụng trì kinh pháp. Có thể nói Thích Ca Mâu Ni cùng với các bậc tổ sư đại đức qua các đời, người phụng trì kinh pháp rất nhiều. Đến thế hệ chúng ta, tôi gặp được cũng không phải là ít, có hơn 10 người. Ngày nay, mười mấy người này đều đã vãng sanh, đều không còn nữa. Niệm Lão là vị thiện tri thức cuối cùng mà tôi thân cận trong cuộc đời này. Sau khi Ngài đi rồi, tôi không còn gặp được thiện tri thức nào nữa. Khiến chúng tôi muôn vàn xúc động và cảm thán. Chúng ta so với thế hệ trước thì có khoảng cách rất lớn. Thế hệ trước so với thế hệ trước nữa cũng không bằng. Thật sự là đời sau không bằng đời trước. Về sau phải làm sao đây? Phật ở trong kinh giáo này giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Người hiện nay tu học khó, không có bậc thiện tri thức chân chính đến chỉ dạy. Những gì thiện tri thức để lại phần lớn đều là văn tự. Văn tự tốt. Điều này chúng ta không thể nói theo thế kỷ. Người Trung Quốc nói theo giáp. Một hoa giáp là 60 năm. Cứ mỗi 60 năm so sánh một lần là suy thoái. Hoàn toàn phù hợp với điều được nói trên kinh. Phật ở đây khuyên dạy chúng ta, hy vọng chúng ta có thể kế thừa. Dựa vào đời trước mà học, phải nghiêm túc nỗ lực tu hành. Người nghiên cứu kinh giáo vẫn còn vài người. Nhưng người y giáo mà tu hành thì không nhiều. Chẳng sánh bằng thế hệ trước. Nghiên cứu kinh giáo thì có phần tiếp cận được. Nhưng chân thật tu hành thì không bằng. Nguyên nhân là gì? Môi trường là yếu tố lớn nhất. Chúng ta biết, đạo tràng huân tu Phật Pháp, điều quan trọng nhất là sự yên tĩnh. Hiện nay, dân số trên địa cầu mỗi năm đều tăng. Diện tích trái đất không mở rộng, dân số không ngừng tăng lên. Luân lý đạo đức không còn. Khoa học phát triển dẫn đến rất nhiều người đối với tôn giáo sanh ra hoài nghi. Nhập môn rất không dễ dàng. Bao nhiêu người đã nhập môn rồi? Vài tháng, 2-3 năm sau, họ lại không đến nữa. Thoái chuyển rồi. Những nhân tố này, chúng ta không khó hiểu. Hoàn cảnh sinh hoạt trên địa cầu đang thay đổi. Phiền não của loài người tăng gấp bội. Hoặc còn hơn nữa, hoàn toàn giống hệt như kinh nói. Nhân dân xiểm ngụy. Nghĩa là hư ngụy, cong vẹo. Phật khuyên chúng ta đoạn ác, tu thiện. Ác của chúng ta không những không đoạn được, mà mỗi ngày còn tăng trưởng. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là hoài nghi. Khoa học đề xướng hoài nghi, do hoài nghi mới phát hiện chân lý, mới khiến khoa học không ngừng tiến bộ. Tất cả các tôn giáo, bao gồm cả Phật giáo, không có ngoại lệ. Người bình thường đều cho rằng đây là mê tín, là sản phẩm của thời đại đế vương, thời đại chuyên chế, dùng cái này để lừa gạt lão bá tánh. Có loại quan niệm này. Người hiểu sai thánh giáo rất nhiều. Khi chúng tôi còn trẻ, thấy người đời, đặc biệt là các chuyên gia, học giả, những người có danh vọng, nên người trẻ rất kính phục họ. Mà họ thì không đến chùa, cũng không đến nhà thờ. Chúng tôi thấy vậy, nghe vậy, tiếp xúc với những điều ấy. Thế là lại càng làm quá hơn trước. Họ tuy không vào nhà thờ, nhưng vẫn còn đọc những sách này, vẫn xem kinh điển. Còn chúng tôi thì ngay cả sách cũng không đọc nữa. Từ đó tạo thành sự hiểu lầm nghiêm trọng. Điều này đối với việc kế thừa Phật giáo dẫn đến ảnh hưởng rất lớn. Nếu tôi không gặp được thầy Phương Đông Mỹ, dạy cho tôi một khóa triết học kinh Phật, thì tôi với Phật giáo đã không có duyên rồi. Thầy nói với tôi, thầy là nhà triết học. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Tôi chưa từng nghe nói. Chỉ nghe từ miệng thầy. Phật Pháp Đại Thừa là đỉnh cao nhất trong các trước tác triết học. Học Phật là niềm hưởng thụ cao nhất của đời người. Chưa từng có người nói với tôi như vậy. Tôi đối với thầy đầy đủ tín tâm, không có tơ hào hoài nghi. Những gì thầy dạy, tôi hoàn toàn tiếp nhận. Duyên thù thắng. Sau khi gặp thầy, tôi biết Phật Pháp đáng để học. Không chỉ đáng học, mà còn là bắt buộc phải học. Vì sao? Nho gia nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cái bình này là hòa bình, tức là nói đến thế giới hòa bình. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói những điều này, nói rất thấu triệt. Tôi tin tưởng mỗi một người, chỉ cần là con người, bất kể là phương Đông hay phương Tây, thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào, đều mong muốn cả đời này của chúng ta sống được rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Gia đình của chúng ta rất mỹ mãn, hòa thuận. Quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Đó là khát vọng của chúng ta. Trong Đại Thừa Phật Pháp thảy đều có đủ. Nếu xem kỹ những kinh Đại Thừa này, Phật nói rất nhiều. Còn nhiều hơn những gì tôn giáo nói. Người Trung Quốc, cổ nhân Trung Quốc, đem môn học này gọi nó là tôn giáo. Hai chữ này dùng rất hay. Hai chữ này có ý nghĩa gì? Chúng ta nhất định phải hiểu cho chính xác. Trong từ điển có nói, chữ tôn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chủ yếu, nghĩa thứ hai là quan trọng, nghĩa thứ ba là tôn sùng, kính trọng, cao thượng. Chữ giáo cũng có ba nghĩa, giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hai chữ tôn giáo ghép lại. Nghĩa thứ nhất là sự giáo dục chủ yếu của nhân loại. Nghĩa thứ hai là sự dạy học quan trọng của nhân loại. Nghĩa thứ ba là sự giáo hóa được xã hội loài người kính trọng cao thượng. Không chỉ có kinh điển, có học thuyết. Nó truyền vào Trung Quốc đã 2.000 năm. Hai ngàn năm nay, sự kế thừa tại Trung Quốc, chúng ta thấy được rồi. Từng đời các cao tăng đại đức bao gồm cả cư sĩ tại gia học Phật, những trước tác họ để lại đối với sự tu hành trong kinh điển, những nghiên cứu thảo luận, những báo cáo học tập đối với kinh điển, những điển tịch này đều được lưu lại. Chúng ta đọc được, không thể không bội phục. Chúng ta ở ngay trong đời này, có thể đạt đến trình độ của họ hay không? Rất khó. Nguyên nhân là gì? Xã hội đó là thời đại Thái Bình Thịnh Trị. Loạn thế, con người tự lo còn chưa xong, đâu có thời gian nghiên cứu học vấn. Nhất định là ở thời Thái Bình Thịnh Thế, thời Thịnh Thế. Thông thường dài hơn thời loạn thế. Những thịnh thế hầu như đều vượt quá một thế kỷ. Cho nên mới có thể có thành tựu xuất sắc. Chúng ta đọc được những điển tịch này. Điển tịch đã chứng thực rằng những lời trong kinh Phật, câu câu đều chân thật, không có sai lầm, không có hư vọng. Chỉ cần chúng ta y giáo phụng hành, nhất định sẽ có thành tựu là y giáo tu hành. Hai chữ tu hành này ý nghĩa phải hiểu rõ. Tu là sửa đổi, hành là hành vi. Tư tưởng của chúng ta, ngôn luận của chúng ta, thân thể của chúng ta làm sai rồi. Sửa đổi lại gọi là tu hành. Tu hành thì bạn thật sự được lợi ích. Thật sự được hạnh phúc. Thật sự được an vui. Bạn đã hiểu rồi, đã biết rồi, đã làm rõ rồi nhưng không có tu hành. Tức là khởi tâm, động niệm vẫn là tham, sân, si, mạn nghi. Lời nói vẫn là vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, ác khẩu. Thân thể vẫn không tránh khỏi sát, đạo, dâm. Điều này trong kinh Đại Thừa thường thấy. Mỗi bộ kinh Phật đều nói, Phật nếu không nói Pháp, thì thôi hễ nói Pháp nhất định không thể thiếu những lời khuyên nhắc nhở chúng ta như vậy. Khuyên phải nhiều lần. Không khuyên nhiều thì sao? Dễ lơ là. Chương Giang Đại Sư khuyên tôi, giới luật rất quan trọng. Tôi theo Ngài 3 năm, mỗi tuần gặp 1 lần. Câu nói này đã hơn 100 lần. Nói với tôi lúc nào? Sau khi học xong, vấn đề giải quyết xong, tôi ra về. Từ biệt, lão nhân gia ngài đều tiễn tôi ra cửa, câu nói cuối cùng ở cửa. Giới luật rất quan trọng. Vì sao? Giới luật là hành môn, là sự thực hành. Đạo lý trong kinh đã hiểu rõ rồi, không còn nghi hoặc nữa, nhưng nếu không thực hành vào trong đời sống, thì không đạt được lợi ích. Cho nên gọi là tu hành. Sửa đổi khởi tâm, động niệm, tu tâm. Sửa đổi lời nói hành động. Như vậy đúng rồi. Không có thực hành là giả, không phải chân. Chân thì sẽ coi trọng thực hành. Hành từ đâu mà bắt đầu? Thầy dạy tôi, nguyên tắc chung là nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu phải nương vào kinh giáo. Những điều nói trong kinh điển về hành môn thì bắt đầu từ trì giới. Trì những giới gì? Tam quy, ngũ giới, thập thiện. Cho nên Tịnh Tông học hội được thành lập ở hải ngoại. Danh xưng này, Tịnh Tông học hội, là do Hạ Liên Cư, lão cư sĩ, đề xướng. Những năm đầu tôi ở Mỹ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giao cho tôi một sứ mệnh, muốn tôi ở nước ngoài, hễ gặp những đồng học tu pháp môn Tịnh Độ, đều khuyên họ thành lập Tịnh Tông học hội. Cho nên hiện nay Tịnh Tông học hội ở Malaysia đại khái có hơn 100 hội, nhiều nhất. Những năm đầu tôi ở Mỹ, đại khái có hơn 30 học hội. Tôi rời đi đã nhiều năm như vậy. Bên đó, Tịnh Tông học hội không những không tăng trưởng, mà còn thoái chuyển. Hiện nay, đại khái chỉ còn hơn 10 học hội. Nguyên nhân là gì? Không có người đến giảng dạy. Buộc chúng ta bất đắc dĩ phải dùng truyền hình vệ tinh, dùng mạng Internet. Không dùng phương pháp này thì không còn cách nào khác. Kế đến nữa là ấn tống kinh sách. Lưu thông kinh điển với số lượng lớn. Đây là điều chúng ta có thể làm được. Theo thời gian, thể lực và tinh thần mỗi năm một kém. Đặc biệt là 3 năm gần đây, có cảm nhận rất rõ rệt. Điều chúng ta mong mỏi, kỳ vọng là người kế thừa. Phật đã đi rồi. Qua các đời đều có những đệ tử này truyền thừa. Truyền đến chỗ tôi cũng phải có đệ tử tiếp nối truyền thừa. Nếu không có người kế thừa, thì có lỗi với thầy. Có lỗi với Phật. Có lỗi với quảng đại quần chúng. Chúng ta ngày nay khát vọng không có gì khác. Chỉ là mong có người thật sự phát tâm bồ đề rộng lớn. Tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp, lợi sanh. Phật Pháp cùng với văn hóa truyền thống Trung Quốc nhất định không thể bị gián đoạn trong thời đại này. Không được phép. Người kế thừa phải là những người trẻ, phát tâm rộng lớn. Phải xem việc truyền thừa này là sứ mệnh duy nhất của chính mình trong đời này. Khi đến thế gian, tôi đến đây để làm gì? Tôi đến chính là để truyền bá văn hóa truyền thống, chính là để truyền bá Đại Thừa Phật Pháp. Người phát được tâm này thật sự hiếm có. Không phải phát tâm cầu thăng quan, phát tài. Điều đó không có gì lạ. Đó không phải là công đức mà Phật môn nói. Truyền thừa Phật Pháp. Truyền thừa Hán học truyền thống. Đó mới là công đức chân thật. Công đức chân thật nhất định có tổ tông che chở. Tam bảo gia trì. Không sợ, không có thầy. Bạn thật sự phát tâm. Chư Phật, Bồ Tát sẽ hóa thân đến giúp bạn. Điều này là thật, không phải giả. Không có phước báo, chư Phật. Bồ Tát đem phước báo cho bạn. Không có thọ mạng, chư Phật Bồ Tát giúp bạn kéo dài thọ mạng. Không có nhân duyên, chư Phật Bồ Tát trợ giúp bạn gặp được nhân duyên. Thật sự khởi tâm động niệm liền cùng Tam Bảo cảm ứng đạo giao. Không chút nào là giả. Trong đoạn kinh này, điều quan trọng nhất dạy cho chúng ta là khuyên bảo lẫn nhau. Như lời Phật dạy, không được tái phạm. Hai câu sau này dạy chúng ta phải thật sự làm y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành trong Tịnh Độ Tông là dễ nhất. Đạo dễ hành, ai ai cũng có phần. Điều kiện thứ nhất, thật sự tin tưởng. Tin tưởng phương Tây có thế giới cực lạc. Thứ hai, thật sự phát nguyện. Nguyện sanh về Tịnh Độ. Tịnh Độ là như thế nào? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Bộ sách này chính là giới thiệu cho chúng ta về thế giới cực lạc. Điều kiện thứ ba, buông xuống vạn duyên, một lòng niệm Phật. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều phải buông xuống, Phật pháp cũng phải buông xuống. Phật pháp quá nhiều, học nhiều thì nhai không kỹ, tiêu hóa không được. Cũng như vậy, chỉ chọn lấy một pháp. Tôi là ngay trong đời này. Sau khi giảng kinh 30 năm mới quay đầu. Quay đầu lại như thế nào? Là nhìn lại chính mình, thấy điều gì có thể nắm chắc thành tựu, thì tôi phải nắm lấy cơ hội này. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có Tịnh Độ Tông, một môn này tôi có thể nắm chắc thành tựu. 84,000 pháp môn khác đều khó, không nắm chắc. Tịnh Tông, một môn này có thể nắm chắc, tín, nguyện, trì danh. Tôi làm được. Cho nên quay đầu trở về Tịnh Độ. Học Văn Thù, học Phổ Hiền. Quý vị niệm kinh Hoa Nghiêm liền rõ ràng. Văn Thù, Phổ Hiền thành tựu như thế nào? Là do tín, nguyện, trì danh, vạn sanh thế giới cực lạc mà thành tựu. Tôi xem thấy đoạn này, hạ quyết tâm. Không thể lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian, tương lai lại tạo lục đạo luân hồi, vậy thì sai lầm quá lớn. Luân hồi quá khổ. Vô lượng kiếp không ra được. Cho nên, nhất định phải y theo những gì Phật dạy trong kinh điển. Như đoạn này của chúng ta, đoạn này cũng đã nói không ít lần. Phật là tha thiết khuyên dạy. Dạy chúng ta xa rời năm điều ác. Ngũ ác này nói đơn giản là giết, trộm, dâm, dối, rượu. Đảo lại chính là năm giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Ngũ giới là thiện, mặt trái là ác. Ngũ ác phải đoạn. Thì ngũ thống liền được hóa giải. Thống là gì? Thống là khổ, nỗi khổ hiện tại, đó là hoa báo. Ngũ thiêu, thiêu đốt là đời sau đọa địa ngục. Địa ngục là một biển lửa, không luận là địa ngục nào. Bạn đi quan sát thì đều là một vùng lửa sáng rực. Đó là thiêu đốt. Sống mà bị thiêu chết, khổ biết bao. Địa ngục chính là sống mà bị thiêu chết. Địa ngục từ đâu mà có? Do nghiệp ác chiêu cảm. Không phải do con người tạo ra. Không phải do vua Diêm La tạo ra. Cũng không phải do Thượng Đế tạo ra. Mà là ác niệm, ác hạnh của chính chúng ta, tự nhiên chiêu cảm. Bạn hiểu rõ rồi, bạn sẽ không hoài nghi nữa. Bạn sẽ có ý muốn vượt thoát. Phật trong kinh nói với chúng ta, thời kỳ chánh pháp thành tựu bằng giới luật, tức là 500 năm sau khi Phật diệt độ, 500 năm đầu tiên, có thể giữ giới luật thì có thể chứng quả. Chứng quả A-la-hán. A-la-hán liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thứ hai là thời kỳ tượng pháp 1.000 năm. Trong 1.000 năm này tại Trung Quốc, chúng ta đã thấy các đệ tử Phật tại gia và xuất gia ở Trung Quốc, thành tựu của họ rất khả quan, rất khó được. Thời kỳ tượng pháp đa văn thành tựu, đặc biệt là Phật pháp đại thừa tại khu vực Trung Quốc, người học tập nhiều, người y giáo tu hành nhiều, những người này qua đời nhất định không đọa ba đường ác, hai đường trời người. Tu tốt thì sanh lên cõi trời, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Một ngàn năm thứ hai chính là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp 1.000.000 năm, hiện nay đã qua 1.000 năm, hiện tại là 1.000 năm thứ hai của mạt pháp. Phật pháp suy rồi, suy thoái rõ rệt, điều này chúng ta thấy được rồi. Suy thoái thế nào rồi? Người học tập kinh giáo vẫn còn, nhưng người y giáo tu hành thì không còn nữa. Cũng chính là điều Đại sư Chương Gia nói, giới luật rất quan trọng. Hiện nay mọi người đã vứt bỏ giới luật, hoặc nghiên cứu giới luật mà đi lệch hướng. Những điều này nhất định phải chú ý đến. Đi sai đường rồi, nhất định phải hiểu vì sao Phật dạy chúng ta trì giới. Trì giới là buông xuống chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại chúng ta đắc định, cũng chính là chướng ngại chúng ta đạt được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nếu tâm chúng ta thường xuyên thanh tịnh, thường xuyên bình đẳng, thì có thể khai ngộ. Tiểu ngộ, đại ngộ, đại triệt đại ngộ. Tiểu ngộ là A-la-hán, đại ngộ là Bồ-Tát, đại triệt đại ngộ thì thành Phật. Bạn hiểu đạo lý này thì bạn sẽ biết tầm quan trọng của giới luật. Giới luật giữ như thế nào? Tịnh Tông Học Hội thành lập, hội đầu tiên thành lập tại Mỹ, ở San Francisco, Tôi giảng cho các đồng học năm mục. Thuộc về giới luật. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Phải nghiêm túc làm được. Ba điều. Điều thứ nhất, câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng, quý vị phải xem trọng. Câu đầu là hiếu thân, câu thứ hai là tôn sư. Cho nên tôi nói hiếu và kính là đại căn bổn của Thánh Hiền. Không có hiếu kính là giả, tuyệt đối không phải thật. Là thật, thì gốc rễ sâu đều cắm ở đây. Sau đó là từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Giới luật, điều đầu tiên là căn bản giới. Điều thứ hai, thọ trì tâm quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Nương Phật làm thầy. Phát nguyện làm đệ tử của Phật. Học tập theo Phật. Thực hành. Phật dạy bạn giữ giới. Tam quy. Quy y Phật. Quy y Pháp, quy y Tăng. Lục Tổ, Huệ Năng Đại Sư nói còn hay hơn. Quy y Giác. Giác chính là Phật. Quy y Chánh. Chánh chính là Pháp. Quy y Tịnh. Tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh chính là người xuất gia. Ngài nói quy y Giác, quy y Chánh, quy y Tịnh, nói rất hay. Không đến nỗi hiểu sai ý nghĩa. Người xuất gia phải đem Giác, Chánh, Tịnh biểu diễn ra. Làm ra cho mọi người thấy. Đây là người tu hành chân thật. Người tu hành chân thật cũng ít rồi. Một đời không bằng một đời. Đây là phước thứ hai. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Chủ yếu nói cho người xuất gia. Cuối cùng là nói chung, điều cuối cùng, phát tâm Bồ Đề. Tin sâu nhân quả. Tâm Bồ Đề khó phát. Nhân quả thì tin, tin sâu, không dễ dàng. Phải tin sâu, đặc biệt là tin sâu như vậy. Tín nguyện trì danh là nhân vạn sanh. Vạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà là quả. Tin sâu nhân quả, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Là tinh hoa trong tinh hoa. Đây là phước thứ ba, tịnh nghiệp tam phước. Thế Pháp, Phật Pháp đều không rời khỏi đoàn thể. Chỉ cần là đoàn thể không có quy củ, thì loạn. Cho nên Phật chế định cho chúng ta lục hòa kính. Kiến hòa đồng giải. giới hòa, đồng tu. Điều đầu tiên quan trọng. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta phải thống nhất. Đó gọi là đồng giải. Nếu ý kiến không hợp, ngày ngày cãi cọ ồn ào, tôi không phục anh không phục tôi, tập thể này nhất định thất bại, không thể thành tựu. Kiến đồng giải rồi, vậy thì phải thực tiễn, chính là giới đồng tu. Hai điều này liền kề nhau, sau đó nói ra rất cụ thể, thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân. Đây là tăng đoàn hòa hợp. Đời đời đều tuân thủ. Tăng đoàn như Pháp nhất định tuân thủ. Nếu không tuân thủ, tăng đoàn đó là giả, không phải thật. Đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định là lục hòa kính. Chúng ta nếu quan sát trong hoàn cảnh khách quan, thật sự là tăng đoàn lục hòa, khó được. Nhất định phải tham gia để thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Nhất định sẽ có thành tựu. Học tập phải y theo giới định tuệ. Giới định tuệ ba môn học, nhập Phật môn, Bồ Tát tu sáu ba la mật tự độ mình, độ người khác. Bố thí, vui vẻ bố thí. Bố thí là môn học đầu tiên trong hành môn của chính mình. Bố thí là buông xuống. Cái gì cũng có thể buông xuống, lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không làm tổn hại chúng sanh. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, cuối cùng là đại triệt đại ngộ. Chính là vì mục tiêu này, năm điều phía trước làm được rồi, cơ hội khai ngộ liền có. Cuối cùng, tu 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Chư Phật ở đâu? Mỗi người đều là chư Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh, vậy thì bạn vốn là Phật. Xưng tán Như Lai là tán thán thiện hạnh, thiện ý của người khác. Không hủy báng. Lễ kính tán thán. Như vậy là đúng rồi. Tất cả những điều này đều là kinh pháp Phật dạy chúng ta. Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta tuân thủ. Không nên trái nghịch. Chỉ cần nghiêm túc học tập, sự gia trì của Tam Bảo vô cùng rõ rệt. Có lúc chính chúng ta có thể cảm nhận được Phật Bồ Tát giúp đỡ ta. Viện Hán học của chúng ta, nếu không có Phật Bồ Tát gia trì, thì không thể xuất hiện. Đã đến đây rồi, thì bạn sẽ biết đó là đức của tổ tiên, là tam bảo gia trì đến rồi, thì phải nghiêm túc tu học. Những cửa ải khó khăn phải từng bước đột phá, không có cửa ải nào không đột phá được. Thật sự đột phá không được, Phật Bồ Tát sẽ đến giúp bạn đột phá. Phải có tín tâm. Khi chúng tôi mới học giảng kinh, gặp phải khó khăn, chuẩn bị bài học, đoạn này có khó khăn. Trong tâm không rõ ràng, không minh bạch, cũng không tìm được tài liệu tham khảo, phải làm sao? Đặt sách xuống, lễ Phật, lễ 300 lạy, 500 lạy, đột nhiên liền thông suốt. Ý nghĩa đều hiện ra, viết cũng không kịp. Sự cảm ứng thật không thể nghĩ bàn. Mỗi vị Pháp sư giảng kinh đều có trải nghiệm này, đều có kinh nghiệm này. Tin tưởng là thật, chẳng phải giả. Hôm nay, thời gian đã hết. Chúng ta học tập đến chỗ này. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.